Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí, đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Quỳnh Diệp, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Bộ Quốc phòng đến năm 2030 đáp ứng 80% nhà ở công vụ và xây dựng 10.252 căn nhà ở xã hội.
Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, hợp tác khoa học và công nghệ.
Đoàn công tác tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Bộ Quân đội trao đổi tại Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Iran giới thiệu siêu thành phố tên lửa ngầm mới.
Sáng nay, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và các cơ quan chức năng về việc triển khai nhà ở công vụ, nhà ở xã hội trong Bộ Quốc phòng. Theo báo cáo của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, đến tháng 3 năm 2025, toàn quân hiện có 19.594 căn hộ, nhà ở công vụ của 44 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. Trong đó, giai đoạn 2021-2024 hoàn thành 24 dự án với 1.576 căn hộ. Dự kiến đến hết năm 2025, hoàn thành thêm khoảng 3.607 căn, nâng tổng quỹ nhà ở công vụ toàn quân lên 23.201 căn hộ. Nghị quyết số 1658 NQ-QUTU ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương xác định chỉ tiêu đến năm 2030 đáp ứng khoảng 80% nhu cầu nhà ở công vụ, khoảng 30.000 căn hộ. Để thực hiện chỉ tiêu nghị quyết giai đoạn 2026-2030, cần đầu tư khoảng 6.800 căn hộ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, đôn đốc các dự án nhà ở công vụ đang triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, nhà ở công vụ xây dựng trên đất quốc phòng, do đó các cơ quan đơn vị phải quản lý chặt chẽ theo quy định về quản lý đất quốc phòng, bảo đảm an ninh an toàn và quy định rõ đối tượng được ở nhà công vụ. Đối với công tác triển khai nhà ở xã hội, Thượng tướng Vũ Hải Sản nêu rõ, phát triển nhà ở xã hội nhằm bảo đảm nhà ở cho mọi đối tượng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, được cụ thể hóa tại Luật Nhà ở năm 2024. Căn cứ vào chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, các cơ quan tiếp tục rà soát nhu cầu và khẩn trương làm việc với các địa phương về việc bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang trong quân đội, kịp thời báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về những khó khăn, vướng mắc và tham mưu đề xuất những cơ chế chính sách đặc thù để các đối tượng trong quân đội chưa có nhà ở đều được mua nhà ở xã hội.
Phát biểu kết luận hội nghị công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự quý 1 năm 2025, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương các cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự quý 1 năm 2025. Thời gian tới, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu đẩy mạnh việc đặt hàng nghiên cứu từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị nghiên cứu bảo đảm đúng định hướng và phát huy được thế mạnh của các cơ quan đơn vị, xây dựng danh mục nhiệm vụ sản xuất loạt không các sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật có nhu cầu cấp thiết, danh mục công nghệ chiến lược và các sản phẩm công nghệ chiến lược, tham mưu triển khai các nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ các chương trình đề án dự án khoa học và công nghệ. Cùng với đó, rà soát tham mưu điều chỉnh quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Bộ Quốc phòng phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu chặt chẽ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự án tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, chuyển giao công nghệ, hợp tác khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
Hôm nay, đoàn công tác tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Bộ Quân đội lần thứ 12 do Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã trao đổi tại Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu dự buổi làm việc. Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng để buổi trao đổi được thực hiện đúng quy trình, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nêu rõ, các đại biểu đã bổ sung làm rõ những nội dung liên quan đến công tác nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, về huy động các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, việc phát triển nghệ thuật quân sự phù hợp với hình thái chiến tranh mới, Các ý kiến trao đổi làm rõ vai trò tiềm lực đối ngoại quốc phòng trong xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Tổ biên tập sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc để báo cáo với tiểu ban văn kiện và thường vụ Quân ủy Trung ương những vấn đề cần bổ sung vào báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12.
Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng nay Đại tá Nguyễn Văn Đại, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Bộ Tổng tham mưu, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì khai mạc kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với các cơ quan đơn vị trong Bộ Tổng tham mưu năm 2025. Về nội dung kiểm tra đối với các cơ quan đơn vị, tiến hành kiểm tra việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, công tác quản lý xe ô tô, mô tô cá nhân, quản lý giấy phép lái xe phương tiện quân sự, dân sự, nề nếp chính quy khu để xe quân sự, phương tiện cá nhân và công tác phòng cháy chữa cháy. Nội dung kiểm tra đối với các cá nhân gồm kiểm tra nhận thức, kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông, tính pháp lý của phương tiện và người điều khiển, kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển phương tiện ra vào đơn vị, tình trạng kỹ thuật phương tiện và kỹ năng điều khiển xe ô tô. Theo lãnh đạo Cục Hậu cần Bộ Tổng tham mưu, hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời rút kinh nghiệm các mặt còn tồn tại trong việc quản lý sử dụng phương tiện cá nhân, nâng cao nhận thức, ý thức của quân nhân, công chức và viên chức quốc phòng trong quản lý sử dụng phương tiện và nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện, hạn chế tối đa các vụ việc vi phạm trật tự, mất an toàn giao thông. Công tác kiểm tra được tiến hành trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 3 năm 2025.
Tại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt giai đoạn 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Phan, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn biểu dương kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt giai đoạn 2020-2025 của các cơ quan đơn vị. Để hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu của phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030, đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền để phong trào thi đua lan tỏa đến mọi cấp, mọi ngành, mọi người, vận dụng linh hoạt sáng tạo các hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua vào điều kiện cụ thể của đơn vị, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tạo sự chuyển biến vững chắc toàn diện về công tác quân nhu, coi trọng và phát huy tốt công tác xây dựng mô hình điểm, đơn vị điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.
Cũng trong sáng nay, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay hợp luyện tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt bay hợp luyện thực tế của các máy bay thuộc Quân chủng Phòng không Không quân tham gia trình diễn trong lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong buổi sáng, các máy bay Mi-8, Mi-17, Yak-130, Su-30 MK-2 đã cất cánh từ sân bay Biên Hòa, Đồng Nai, hướng về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Các máy bay thực hiện bay hợp luyện theo đội hình dọc theo trục đường Nguyễn Du, quận 1, ở độ cao 500m. Sau hai vòng bay thành công, theo đúng kế hoạch đội hình, các phi công đã điều khiển máy bay trở về sân bay Biên Hòa an toàn.
Tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt tuyên dương 50 quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2022-2025 và 5 tập thể 19 cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi hội thao năm 2024. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, đóng góp to lớn, trách nhiệm và hiệu quả của đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp trên chặng đường gần 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của Vùng 4 Hải quân anh hùng. Đồng thời mong muốn đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thực sự là xương sống trên mỗi con tàu, đảo, đài, trạm, cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tuyên dương khen thưởng 50 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2022-2025 và các tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi hội thao năm 2024.
Tiếp theo chương trình là một số nội dung về quân sự nước ngoài nổi bật. Iran mới đây vừa tiết lộ một căn cứ tên lửa ngầm mới thuộc lực lượng không gian vũ trụ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố rằng nơi đây chứa hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm xa, cũng như tên lửa hành trình chống hạm dùng để chống lại các mục tiêu trên biển ở Vịnh Ba Tư. Cơ sở này được chính quyền Iran mô tả là siêu thành phố tên lửa, là một phần của mạng lưới các căn cứ ngầm rộng khắp cả nước. Trong video do truyền thông Iran công bố cho thấy, các quan chức quân sự cấp cao đang kiểm tra khu phức hợp ngầm rộng lớn, nơi chứa các tên lửa như Khaybar Shekan, Quahat, Shejin và Emad. Những tên lửa này được lưu trữ với số lượng lớn, được bố trí để ứng phó với nhiều tình huống quân sự khác nhau, dù là phòng thủ hay tấn công. Việc công bố các cảnh quay giới thiệu căn cứ này thông qua phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát nhằm củng cố thông điệp của Iran về sự sẵn sàng của quân đội khi căng thẳng với Washington và Tel Aviv tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, việc công khai cũng có thể làm lộ những điểm yếu mà các đối thủ có thể khai thác, đặc biệt là với Mỹ và Israel, những quốc gia có khả năng quân sự trong xâm nhập các mục tiêu ngầm kiên cố.
Thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của báo Quân đội Nhân dân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.